Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2024. Rồi, bữa nay là buổi học của cuối năm 2024 ha. Mình chấm dứt là những người nào mà đã theo dõi thường thường xuyên là đã được sẽ được 52 buổi tu học, cũng bỏ được một chút số vốn, là không biết thì nhiều nó cũng vô được chút. Thành ra mình cũng không có quan phí cái thời gian một năm nó đã trôi qua nếu mà mình không làm gì hết trơn, hay là mình mất hết một năm. Mà mình có bỏ ống một năm là thế nào cũng có được chút đỉnh vốn. Rồi, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Duyên Lành. Duyên lành tái ngộ quy chân giác, cảm minh đời đạo tự giao liên. Quy hội tình người duyên đạt thức, thành tâm tu luyện pháp phân quyền lương sĩ hành. Rồi, duyên lành là sao? Cái gì gọi là duyên lành? Duyên nào lành, duyên nào không lành?
Không ai đóng góp, tôi vô đóng góp trước ha.
Dạ.
Thì cái duyên lành thì mình cũng có, thầy cũng nhắc đến, mình cũng cũng đã học. Thì thường thường thầy nhắc ha, cái duyên á, là cái do sự sắp đặt của trời đất. Thì cái tùy theo cái trình độ tiến hóa ha, tùy theo căn cơ của tiền kiếp. Nhưng mà cái duyên lành á, là sao? Duyên lành á, rồi có duyên ác nữa. Rồi á, là hai thứ. Bây giờ mình khai triển cái duyên lành trước. Thì cái duyên lành á là đem lại cái sự tốt đẹp, may mắn, giúp cho sự phát triển của phần hồn. Còn cái duyên lành á thì nó cũng có nhiều loại lắm. Cái thứ nhất là cái duyên á mình được cái thân xác làm người. Từ 7 vạn ác niên mình mới được cái thân xác này, rất là quý. Rồi tiếp theo á là mình phải có cái duyên đạo nữa, cho nên nó là may mắn á, thì mình gặp được cái chánh pháp, gặp được cái pháp lý vô vi này á. Thì trước cái thời ông Tư á, thì cũng chưa có cái pháp này, cho nên nó mình may mắn mình sinh vào cái thời có được cái pháp lý là rất là cái duyên lành. Rồi duyên tiếp nữa là mình có được gặp ông Phật xuống thế gian để mà giảng được những cái đạo lý, giảng được cái đường hướng tu để mình tu đúng đường. Rồi còn cái duyên tiếp nữa là chúng ta đang đang thực hiện đây là cái duyên tương ngộ á, thì cũng trùng học nhau trong cái room này để mà cùng hiểu về đạo, cùng tương ngộ hàng hàng tuần. Rồi tiếp theo nữa là cái duyên tiến hành duyên điển, rồi duyên Phật, rồi duyên cộng đồng phát triển vô vi, cộng đồng phát triển, rồi cái duyên tận độ, rồi con dung xin chấm dứt để các bạn đóng góp tiếp.
Cảm ơn chị Dung. Rồi, có ai đóng góp thêm gì nữa không? Duyên lành là mình khi mà mình nói cái duyên á, là cũng như chị Dung nói nãy là cái sự sắp đặt của Thượng Đế mới ra cái duyên, mà Thượng Đế sắp đặt như thế nào, sắp đặt tùy theo cái sự tiến hóa của mình tiến tới đâu thì ông sắp tới đó. Mỗi người mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, hoàn cảnh nào cũng là để giúp cho con người tiến hóa hết, chứ không có hoàn cảnh nào mà để hại con người hết trơn. Thành ra cái duyên là Thượng Đế sắp đặt, nhưng mà thường thường ở đời thì người ta nói có thiện có ác, có lành có dữ. Thì duyên lành là cái duyên mà nó giúp cho phần hồn tiến hóa, cũng như chị Dung nói nãy, nó giúp cho phần hồn được cơ hội để tiến hóa. Thì trong cái duyên lành những cái nghịch cảnh của mình cũng là cái duyên lành, nhờ những người nghịch cảnh, nhờ những cái sự kích động và phản động mà mình nhồi 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 và thức tâm liên hồi đó để cho mình tiến lên. Nó lành là để cho nó giúp cho mình tiến, nhưng mà nhiều khi nó cũng phải trải qua những cái nghịch cảnh, nhiều khi nó trải qua những cái hoàn cảnh rất là du dương, rất là nhẹ nhàng, mà mình ở dưới thấp chừng nào á thì mình lại bị nhồi chừng đấy. Cái duyên lành của mình á, nó cũng nhồi dữ lắm, mà mình càng lên trên á thì nó càng thanh nhẹ. Hai cái duyên nào nó cũng giúp đỡ cho mình tiến hết, mà xuống dưới thấp á thì cái duyên đó nó rất là nặng nhọc, nó cũng giúp cho mình thức tâm nhưng mà khổ hơn nhiều lắm. Cũng như thầy nói, con trâu mà nó không đi người ta phải quất nó để nó mới đi. Còn mình chịu lên cái cõi thanh nhẹ là mình tiến hóa, mình không còn bị động loạn nữa, mình vượt khỏi mà cái sức hút của hồng trần này rồi á, là mình chỉ tiến thẳng lên đi trên thôi, chứ không có còn mà bị động loạn nó lôi cuốn giữa thế gian. Thế gian là phải chịu cái định luật kích động và phản động, kích động liên hồi để cho mình thức tâm. Rồi cái duyên lành mà tái ngộ, duyên lành tái ngộ quy chân giác là sao? Câu đầu. Duyên lành tái ngộ quy chân giác.
Em xin đóng góp anh bạn. Thì nãy giờ anh với chị Dung cũng có phân tích, thì thường thường thầy nói duyên là do trời sắp đặt, mà cái sắp đặt cái duyên này cũng tùy theo cái trình độ của mình, tùy theo cái nhân duyên nghiệp quả của mình mà ông trời sắp đặt cái duyên. Nhưng mà cái duyên lành tái ngộ đây á, em nghĩ ngay đó, thường thường nó duyên lành là duyên đạo, duyên tu học, cho nên nó là duyên lành, có nghĩa là mình cũng được cái duyên lành kỳ này, mình được làm người mà tái ngộ, lại là tái ngộ trên con đường tu học, trên con đường đạo pháp, cho nên mình quy chân giác, tất nhiên là mình ngộ cái kiếp này mình được làm người là đã một cái duyên lành rồi, mà mình ngộ được đạo pháp, ngộ được cái duyên tu học, cho nên mình quy chân giác là được, quy là mình quy trở lại, quay đầu trở lại, quay đầu về bên trong, mình lo mình tu sửa thân tâm mình. Cái chân giác đây là tất nhiên mình lo mình có chờ cái phần hồn mình phải quay về bên trong để mình hướng thượng đi, đi lên để mình tầm con đường trở về. Em xin hết ạ.
Cảm ơn Tiến. Thì duyên lành á, các bạn có nhớ bài hát duyên lành á, của thầy làm không? Duyên lành mới có con người đó. Thành ra mình có cái duyên lành mình mới có mang được cái xác làm người như anh Tiến nói nãy đó. Là mình có cái duyên lành mình mới được làm người. Duyên lành mới có con người. Thầy có làm bài thơ rồi có phổ nhạc ra đó. Duyên lành mới có con người. Mà làm người á mình được tái ngộ. Tái ngộ ở đây là gặp lại, thì ở kiếp này á mình đã có cái xác người mà mình được tái ngộ. Tái ngộ cái gì ở đây? Mình cái duyên nào mà mình lành nhất mà mình tái ngộ được trong kiếp này là mình gặp được cái pháp, gặp được thầy, biết được thầy, biết được cái pháp. Không? Gặp được cái pháp, gặp được con đường đạo để mình tiếp tục quay trở về cái quê xưa chốn cũ của mình. Cái đó là một cái duyên lành, còn hơn là mình xuống đây mình không biết mình làm gì. Sống rồi để cho cái chạy theo cái cuộc sống mà tới ngày chết buông xuôi rồi ra đi thôi. Không? Duyên lành tái ngộ. Quy chân giác là trở về với cái sự chân giác của chính mình. Ai cũng có cái sự chân giác của chính mình, mà cái sự chân giác là cái gì? Rồi, đây mình học tiếp. Trong mục B8 này cũng có giải. Hỏi, chân giác là gì? Thưa, chân giác là hoàn toàn thức giác. Hoàn toàn thức giác. Khi mà mình trở về với cái sự chân giác của mình á, là mình trở về cái vị trí của phần hồn sáng suốt cao nhất của mình đó, là hoàn toàn thức giác ở trên niết bàn, là lúc đó mình là ánh sáng vô cùng, thì lúc đó mình là hoàn toàn thức giác, cái gì mình cũng hiểu, cái gì mình cũng biết đúng hết, không có cái gì mà không hiểu hoặc là hiểu sai hết, cái gì cũng hiểu đúng hết, cái gì cũng biết hết, cái gì cũng thức giác là biết hết đó. Không có bị sai lạc nữa, không có bị lầm nữa, mà biết rất là rõ ràng. Thưa, chân giác là hoàn toàn thức giác. nhớ vậy ha. Mà cái đó là cái phần hồn cao nhất của mình ở trên, mình tới ba cái hồn thấy không, cái hồn ở trên niết bàn, ở trên hư không đại định đó là nó cao nhất, mình trở về đó đó. Bây giờ mình ở dưới cái thần hồn ở dưới thấp nhất là ở trần gian, mình trở về với trung thiên rồi mình lên đất nữa là mình trở về với phần hồn mình, nào là mình đi trở về cái gốc gác của mình đó. Kệ cảm minh dứt khoát tự phân minh, quý tưởng trời cao may mắn đến, hủy diệt sân si tự thức cam, hành vi thanh thoát khai minh đạo. Cảm minh dứt khoát tự phân minh thì lúc đó mình nhờ cái sự dứt khoát á, mình mới phân minh ra, phân ra rất là sáng suốt. Mà nhờ cái quý tưởng trời cao may mắn đến, quý tưởng trời cao coi vậy trên nó cũng là một cái bí quyết. Mình tưởng nhớ tới trời vật hoài á thì cái may mắn nó đến với mình. Mấy tuần trước mình có học cái câu kệ thầy nói cái cây, cây nó có cái gốc, mà cái gốc á, nó hút nước, nó nuôi sống cho cái cây phát triển. Mình á, mình cũng có gốc, gốc của mình là ông trời, gốc của mình là thượng đế. Mà mình tưởng nhớ tới cái gốc của mình á thì mình cũng hút được cái phần thanh quang để cho mình phát triển. Nên cái cây mà nó còn biết hút nước ở dưới từ gốc rễ đi lên để nó nuôi sống và nó phát triển. Mình cũng vậy, mình biết tưởng tới trời cao á là mình được cái sự ban chiếu của thanh quang. Thành ra quý tưởng trời cao may mắn đến, đúng không? Thì hàng ngày á, mình cũng phải chạy theo cuộc sống, nhưng mà cũng có những lúc mình quay trở về bên trong rồi lúc đó mình mới tưởng nhớ trời cao được. Còn mình hướng ngoại hoài á, thì mình không có bao giờ mà mình tưởng nhớ trời cao được. Hủy diệt sân si tự thức cam đó, mình tưởng nhớ tới ông trời thì mình đâu có còn tham sân si làm gì nữa. Cái tất cả dưới thế gian này đều là tạm mà, sân si để làm cái gì chứ, rốt cuộc là được cái gì? Tự thức cam mình chịu đi, hành vi thanh thoát khai minh đạo. Hành vi thanh thoát là rất là nhẹ nhàng, không có giống như cái người phàm nữa. Lúc đó nó mới mở sáng con đường đạo của mình ra. Ở đây có bốn câu thơ khác. Thì nói trở về nguồn cội quy chân giác, chuyển hóa thâm sâu học các ngành. Mình trở về với cái nguồn cội của mình đó là mình quy chân giác. Trở về cái cao nhất là trở về quy chân giác, chuyển hóa thâm sâu học các ngành. Thanh tịnh giúp đời chung tiến hóa. Thì lúc đó mình trở về đó là mình trở về với đấng đại thanh tịnh rồi, là mình hòa với cái đấng đại thanh tịnh rồi, chỉ giúp đời chung tiến hóa. Học hỏi không ngừng giác độ tha, thì lúc đó chỉ biết học hỏi không ngừng thôi. Giác rồi để làm gì, hiểu rồi để làm gì, để độ như người khác thôi chứ đâu có làm gì hơn. Trở về với ông trời là chỉ biết độ như người khác thôi chứ đâu có làm gì khác hơn. Cái nghề đó mà. Hỏi chân giác là sao? Thưa chân giác là thành thật. Đó thì mình muốn trở về cái gốc gác của mình là cái bản chất thật thà trong sáng của mình đó, thì trước hết là mình phải trở về cái bản chất thành thật của mình trước. Thức giác bình tâm tự phát quang, khai triển bình tâm tự luận bàn, quy nguyên thiền giác càng sống động, thành tâm tu luyện tự tâm an. Đó là mình phải học cái tánh trở về với sự thành thật, để ai xuống thế gian cũng bị xiên xẹo hết rồi, nó bị méo mó hết rồi nè. Cũng như thầy nói mà, ở trên núi có cây ngay, dưới thế gian không có người ngay là vậy á. Xuống thế gian cư trần nhiễm cần nó bị méo mó hết rồi. Thành ra mình phải sửa cho ngay ngay ngắn, mà cái pháp mình đó, nó giúp cho mình sửa ngay ngắn. Đêm nào cũng ngồi nhìn giữa trung tâm chân mày á, sửa cho chất tánh tình nó ngay thẳng trở lại đó, trở về với cái sự thật thà của chính mình. Hỏi muốn được chân giác thì phải làm sao? Thưa, muốn được chân giác thì phải nói sự thật. Nói sự thật là nói chân lý, không bao giờ thay đổi. Tiền nhân nói thật hậu nhân tiếng. Tiền nhân nói thật hậu nhân tiếng là mấy người đi trước đó, nói lại cái sự thật cho mình nghe, là nói lại cái chân lý cho mình nghe đó. là mấy người đi sau mới tiến được. Tự sửa tâm thân lại chuyên cần, mình lo sửa tâm thân của mình thôi, mình chỉ chuyên làm cái chuyện đó thôi, chuyên cần làm chuyện đó. Thật tâm thật tình hành trình tốt, nếu mà mình thật tâm thật tình á thì cái hành trình mình nó sẽ tiến quá tốt. Quy hội tình người duyên trời độ, mà mình trở về bên trên nó quy hội tình người là trở về bên trên đó. Duyên trời độ đó. Duyên lành tái ngộ quy chân giác, mình trở về với cái sự thật thà của mình trước, rồi sau đó mình trở về cái phần hồn cao nhất của mình và mình trở về nguồn cội là quy chân giác. Cảm minh đời đạo tự giao liên. Câu thứ nhì.
Dạ, em cũng xin đóng góp câu thứ nhì. Cảm minh đời đạo tự giao liên. Thì cảm minh đây là có mình, thứ nhất mình cảm nhận, thứ hai minh là mình sự, mình hiểu biết. Và cái đời đạo này thầy giảng nhiều cái góc độ lắm. Đời đạo thầy cũng có thể giảng đời, cái cuộc sống. Đạo là cái phần tâm linh của mình. Mà thầy cũng có nói đời là cái thể xác, mà đạo là cái phần hồn. Cho nên mình đã cảm minh, có nghĩa là nhận biết được, phân tích được giữa đời và đạo, nó cứ nhiều cái góc cạnh như vậy rồi đó. Thì mình biết á, mình cái phần hồn mình xuống đây để làm cái gì rồi. Cho nên tự giao liên, đây là tự, đây là tự mình phải giao liên. Giao liên đây không phải là giao du ở ngoài cuộc đời để cho nó chôn cái phần hồn của mình, mà mình phải quay về bên trong, mình lo mình tu sửa để mình giao liên kết với phần điển quang, để càng ngày càng phát triển, để mình càng ngày càng tiến hóa đi lên. Mình giao liên là giao kết được, nối tiếp được cái phần luồng điển của bên trên, thì cái phần hồn mình nó mới được càng ngày càng tiến hóa. Em xin nói ạ.
Cảm minh đời đạo tự giao liên là lúc đó mình hiểu được rõ ràng đời là cái gì, đạo là cái gì. Đời thứ nhất là mình có cái thể xác này, mình có được một cái tiểu thiên địa huyền vi của trời đất cấu tạo. Trời đất làm việc không ngừng nghỉ mới cấu tạo cho mình cái thể xác này, mà trong này nó có đầy đủ hết, bên ngoài có gì là bên trong cái đó, để cho mình trở về mình khai thác nó, khai sáng nó lên. Mình hiểu được cái trách nhiệm của mình đối với vạn linh trong bản thể của mình. Thì con đường đạo đó, thì mình đạo là sự quân bình, thì mình biết là cuộc đời này nó mình hướng ngoại ra thì cái sự động loạn nó lôi cuốn mình phải quay về bên trong để mình tìm lại được cái vốn căn bản của mình, là cái sự thanh tịnh nó nằm ở bên trong. Mình hiểu rõ con đường đi, mình biết con đường đi, mình biết đời là cái thể xác này, nhưng mà cái thể xác này nó phải đối diện với cái sự động loạn của ngoại cảnh, thì mình biết quay về, thì mình tự giao liên. Tự giao liên cũng như anh nói tiếng nói nãy, là mình phải bây giờ mình đã ở dưới thế gian này, mình phải trở về, mình nhớ tới trời Phật, mình nhớ tới nguồn cội của mình nhớ tới cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, mình hướng đó, mình giao liên với đó đó, thì lúc đó mình sẽ được cái sự ban chiếu của thanh quang điển lành, để cho cái luồng điển mình nó càng ngày càng thanh nhẹ, cái chấn động lực nó càng ngày càng siêu càng nhẹ, thì mới hòa được với càn khôn vũ trụ, thì mình mới đi về được. Còn nếu mà mình nặng trược, mình ở đây hoài, mình không có đi đâu được hết. Kiểu đó mình hiểu rõ đời đạo rồi, mình không có để cho cái sự ngoại cảnh nó lôi cuốn mình nữa. Mình trở về cái sự quân bình trong nội thức của mình, để mình gia tăng cái chấn động lực thanh nhẹ, để cho nó liên kết với lại cái điển thanh nhẹ của bề trên. Quy hội tình người duyên đạt thức. Sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp luôn. Thì như vậy anh đã giải cái câu thứ nhì, nó còn hết nửa phần cái câu thứ ba rồi. Thì cái câu quy hội tình người duyên đặc thức, thì em nghĩ cái câu này thầy nói về cái vấn đề của bên trong. Khi mà cái phần hồn mình đã thức tâm rồi, mình nó quay về bên trong nó tu sửa, thì mình quy hội tình người, đây là tức quy hội tất cả vạn linh trong bản thể. Mình phải quy lại từ hạ trung thượng, mình phải quy lên quy nhất trên trung tim bộ đầu, thì mới mới đạt được cái duyên thức, duyên đạt thức. Duyên đạt thức đây là có nghĩa là tất cả vạn linh đều phải thức thì cùng chung một con đường tiến hóa, thì lúc đó phần hồn mới được càng ngày càng thanh nhẹ thì nó trụ trên trung dương bộ đầu thì mới có cơ hội xuất ra mà đi học đạo. Chứ còn mà bây giờ cái tình người ở trong cái bản thể này mà còn chia năm xẻ bảy hoặc nhóm này theo mà nhóm kia chưa từng đi theo ấy, thì cái phần hồn khó mà được đạt thức, khó được được cái duyên. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thầy hay dùng cái trong mấy cái bài thơ với lại trong một cái tám thầy hay dùng cái chữ quy hội tình người lắm. Thì bây giờ để mình nghe coi trong mấy cái một bé tám thầy nói gì kêu là quy hội tình người. Hỏi, quy hội tình người là quy hội làm sao? Đáp, chưa quy hội tình người là phải dấn thân tu thiền thì mới quy hội được tình người. Kệ quân bình điển giới chuyển tâm linh, ý thức tâm tu tự sửa mình, tiến bước không ngừng tình chuyển thức, bình tâm học hỏi rõ hành trình. Thì cái chữ quy hội tình người này nó cũng là cao lắm. Mình phải trở về bên trên đó, mình mới quy hội được tình người. Chứ không phải là ở dưới này mà mình có thể quy hội được tình người. Quân bình điển giới á, là mình thanh tịnh rồi đó, mới quân bình điển giới mới chuyển cho cái tâm linh mình được. Hỏi, muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Đáp, muốn quy hội tình người thì phải nhịn nhục và khiêm nhường. Đó, hai mấy chữ này nghe rất là đơn giản phải không? Nhưng mà nhịn nhục á, thì thầy có giảng hoài mình biết là nhịn nhục là cái cơ cấu mà để xây dựng cho tiên Phật. Có nhịn nhục á, thì mình mới thăng hoa được. Còn mình thiếu nhịn nhục á, là mình không có thăng hoa được. Nhịn nhục và khiêm nhường mà phải hạ mình tối đa thì lúc đó cái phần hồn nó mới thăng hoa. Còn mình thiếu những cái đặc tính này á thì khó mà thăng hoa. Mà thường thường á, người phàm á thì khó thực hiện hai cái đức tính này lắm. Khó nhịn nhục và rất là khó khiêm nhường. Mình không muốn thua ai hết trơn. Mình không có chịu thua ai hết. Mình không có chịu nhục. Nên ra mình muốn thoát phàm thì phải thoát những cái tánh trần trược đó, thì mình phải nhịn nhục và khiêm nhường. Kệ quy hội tình người phải nhịn nhục, thương yêu tha thứ tự tâm hòa. Quy hội tình người là phải nhịn nhục trước, là phải có đức tánh của tiên Phật trở lên. Thương yêu tha thứ là phải có cái tâm từ bi, tự tâm hòa. Hành tâm xây dựng chẳng còn xa, sống động tình người quy một mối, là mình trở về bên trên đó, mình mới quy hội được tình người. Hỏi, muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì học từ bi và thực hiện từ bi. Cái đó là nói ông Phật. Ông học từ bi và ông thực hiện từ bi thì ông mới quy hội được tình người. Nghe không? Về tuốt ở bên trên mới kêu là quy hội tình người. Cái chữ này thiệt ra thế gian không có. Chữ này là ông thầy ông đem từ bên trên xuống, chứ ở dưới thế gian này không có cái từ này. Mà cũng khó hiểu. Tự nhiên là nói là quy hội tình người cũng mượn chữ thế gian, nhưng mà nói một cái từ nó không có ai xài ở thế gian, mà cũng chẳng ai hiểu ở thế gian nó là cái gì. Thành ra thầy mới cắt nghĩa đó. Muốn quy hội tình người thì phải học từ bi và thực hiện từ bi. Quy hội tình người dụng trí bi, tình người chung hợp tiếng chung thì, thân thương tận độ tự hành ghi, pháp giới phân minh đạo với đời. Đó, để về tuốt bên trên đó, mới thật sự là quy hội tình người. Lúc đó là chỉ học từ bi và thực hiện từ bi, chỉ biết tha thứ và thương yêu, lúc đó mới là quy hội được tình người. Mà muốn có cái đó là phải nhịn nhục và khiêm nhường. Hỏi, muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì phải thật sự nhịn nhục. Thật sự nhịn nhục là thật sự nhịn nhục như ông Phật vậy đó. Quy hội tình người tự tiến thân, giải phần mê chấp rất chuyên cần, thực hành tự hiểu quý hơn vàng. Quy nguyên thiền giác giải mê lầm. Hỏi quy hội tình người có ích gì không? Thưa, quy hội tình người để ấm áp. kệ ấm áp thương yêu tạo tâm từ, có thừa xây dựng cùng chung tiến, học hỏi thâm sâu giúp các miền, thành tâm tu sửa sống an yên. Mình khi mà mình quy hội được tình người ấy, là mình rất ấm áp, tại mình có thể giúp đỡ tất cả mọi người đúng không? Ấm áp thương yêu tạo tâm từ, lúc đó là có thể thương yêu tạo tâm từ rất là ấm áp, có thể mà giúp đỡ rất là nhiều người. Có thừa xây dựng cùng chung tiến, có thừa cái thanh quan điển lành, có thừa để giúp cho mọi người cùng chung tiến, học hỏi thâm sâu giúp các miền, miền nào nơi nào mình cũng giúp được hết, thành tâm tu sửa sống an yên. Đó, khi mà quy hội tình người là về bên trên rồi đó, quy hội tình người duyên đạt thức à, duyên đạt thức là mình mới có cái duyên đạt được cái thức, là cái sự thức giác cao siêu á, mới gọi là đạt thức. Đạt được cái thức cao siêu, mấy cái thức hòa đồng, mấy cái thức bình đẳng, mấy cái thức cao siêu bên trên á, mình mới có cái duyên đạt tới. Thành tâm tu luyện pháp phân quyền.
Dạ, em cũng xin đóng góp luôn. Thành tâm tu luyện pháp phân quyền, thì muốn được cái thành tâm tu luyện mà pháp phân quyền này thì cũng như hồi nãy anh giảng, theo em á là tất nhiên đó là đầu tiên mình cũng phải quy hậu được ở trong này, thì nó gom lại từ hạ trung thượng quy nhất rồi á, thì lúc đó đó. Nhưng mà muốn như vậy là chúng ta phải thành tâm tu luyện. Thành tâm tu luyện đi, không phải là mình công phu một cái giờ tí ban đêm không, hay là mình mà tu một cái nay hành mai bỏ, hay là niệm Phật mà mình cũng bữa niệm bữa không, hay là mình nghe pháp mà mình bữa nay nghe ngày hôm mai mình bỏ, tạm không đúng. Coi như là phải trì cái gì cũng vậy, phải trì chí và phải dày công tu luyện khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Mà thầy cũng nói cái câu đó, là cho nên mình muốn thành noi gương theo ông Phật là mình phải khổ hạnh tu luyện, thì như vậy á mình mới được pháp phân quyền. Mà pháp phân quyền đây, pháp là gì? Mình khổ hạnh tu luyện thì cái pháp nó khứ giải những cái trần trược mình, nó giải những cái trần trược đi, thì mình mới phân quyền đi. Phân là mình phân ra, phân được, phân thanh. Quyền đây là sự quyền diệu của đạo pháp. Khi mình có phân ra mình mới thấy sự quyền diệu của đạo pháp mà mình lo tu sửa. Em xin hết ạ.
Pháp phân quyền này, phân quyền này mấy kỳ trước mình cũng có học rồi, nhưng mà tại cái từ này cũng là cái từ ở bên trên nó đem xuống, thành ra mình khó nhớ. Thì bây giờ mình ôn lại để mình hiểu rõ cái pháp phân quyền là cái gì. Đang nhớ cái từ này nha, kỳ trước mình có học rồi, nhưng kỳ này phải ôn lại với cái từ này khó nhớ. Hỏi pháp phân quyền là sao? Thưa, pháp phân quyền là hành pháp đến thanh tịnh. Thì lúc đó khi mà mình thanh tịnh rồi ấy, mới kêu là pháp phân quyền. Siêng năng hành pháp tự phân ranh, khai triển vô cùng hướng về thanh, thanh giới chuyển chiếu thông đạt thức, quy nguyên học hỏi thông cảm hành. Nói toàn chuyện bên trên không? Siêng năng hành pháp tự phân ranh là mình biết được cái ranh giới của mỗi mỗi cái âm dương thanh trược động tịnh, là mình phân ra rõ rệt, không có lẫn lộn mà không có nhầm lẫn nữa, không có trà trộn mà không biết đường mò. Nên khi mình hành pháp đi tới cái thanh tịnh, pháp phân quyền là đi tới cái thanh tịnh là mình phân ra rõ rệt lắm. Khai triển vô cùng hướng về thanh thì lúc đó mình chỉ khai triển vô cùng mà mình hướng về thanh thôi, mình không có để cho cái sự trần trược nó lấn áp mình nữa, tại mình phân ranh rồi. Thanh giới chuyển chiếu thông đạt thức, thanh giới là cái cõi thanh ở bên trên, nó chuyển chiếu cho mình, thanh quang nó chuyển chiếu cho mình để cho mình khai thông và mình thông suốt để mình đạt cái thức. Đạt cái thức là mình sáng suốt vô cùng, kêu là đạt thức. Quy nguyên học hỏi thông cảm hành, mình quy nguyên mình trở về bên trên đó, mình học hỏi mình mới thông cảm thế nào là hành. Đó, pháp phân quyền là hành pháp đến thanh tịnh. Hỏi pháp phân quyền là sao? Thưa, pháp phân quyền là tự thức. Kệ duyên lành khai triển tâm tự đạt, thực hành chánh pháp, tâm tự hiểu, quy nguyên thiền giác rõ các miền, duyên lành trời độ, dũng bước qua. Đó. Pháp phân quyền là tự thức. Tự thức ở đây là nói cái thức của ông Phật á. Duyên lành khai triển tâm tự đạt. Duyên lành á, hồi nãy mình học bài duyên lành á, thì cái duyên lành nó khai triển, nó giúp cho mình khai triển để cái tâm mình tự đạt. Thực hành chánh pháp, tâm tự hiểu, là khi mà mình đạt rồi á, là tự mình hiểu thôi, không cần ai nói nữa hết. Quy nguyên thiền giác rõ các miền, như là mình trở về với cái sự thiền giác á, là lúc đó mình sáng suốt rồi, chỗ nào mình cũng hiểu hết á. Rõ các miền, duyên lành trời độ, dũng bước qua, cũng là cái duyên lành mà trời độ cho mình á. Mình có cái dũng mình mới bước qua được những cái trở ngại, những cái khó khăn á, mà mình thiếu dũng mình đâu có về trời được. Nên đây cũng đó là duyên lành trời độ, dũng bước qua. Thấy không? Là pháp phân quyền là tự thức, là phải hành tu cho tới thanh tịnh. Rồi thành tâm tu luyện pháp phân quyền, thành tâm tu luyện mình tu tới thanh tịnh, tu tới tâm minh tự thức, tu cho tới thành Phật. Thành ra cái duyên lành này nó giúp đỡ cho mình đi về tới nguồn cội luôn á, duyên lành tái ngộ. Mình gặp lại cái duyên lành á là mình có thể đi về tới chơn giác, về tới cái nguồn cội của mình luôn. Duyên lành tái ngộ, mình gặp được cái duyên lành may mắn, mình mới đi về tới cái nguồn cội của mình luôn. Cảm minh đời đạo tự giao liên, lúc đó mình hiểu đời, hiểu rõ đời đạo, tự mình liên kết với bề trên. Quy hội tình người duyên đạt thức, quy hội tình người đó mình trở về bên trên rồi đó, lúc đó mình mới quy hội được tình người. Mình nhờ tu thiền mình mới dấn thân, mình mới quy hội tình người, nhờ cái nhịn nhục và khiêm nhường mình mới quy hội tình người. Đó mình chỉ học từ huy và thực hiện từ bi, đó là quy hội tình người duyên đạt thức. Lúc đó mình có cái duyên để đạt được cái thức, là cái sự sáng suốt từ thức. Hành tâm tu luyện pháp phân quyền, hành tâm tu luyện pháp phân quyền, phân quyền là tu cho tới thanh tịnh, tu cho tới tự thức luôn. Pháp phân quyền, thành tâm tu học pháp phân quyền, phân quyền là tự thức. Phân quyền là hành pháp đến thanh tịnh. Rồi câu thứ nhất: muốn tình thương càng ngày càng lớn rộng thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn tình thương càng ngày càng lớn rộng thì phải dấn thân hành pháp và độ đời, bất chấp sự gian lao khổ cực. Tình thương trên hết thì mới đạt được kết quả tốt. Kệ: quý thương trời Phật sửa tâm minh, vũ trụ càn khôn chuyển chiếu minh, đen bạc tình đời tâm dứt khoát, khổ hành tiến hóa tự mình minh. Đó, đây thầy nói là muốn tình thương càng ngày càng lớn rộng thì phải dấn thân hành pháp và độ đời, bất chấp sự gian lao khổ cực. Ở đây là muốn nói tới ông Phật á, là ông dấn thân hành pháp, ông dấn thân hành pháp và ông đạt tới cái trình độ là có thể độ đời được. Còn mình mới đây là mình mới có cố gắng hành pháp thôi, chứ mình chưa có dấn thân hành pháp, mà mình chưa có độ mình được, làm sao mình độ đời được? Thấy không? Độ đời mà bất chấp sự gian lao khổ cực, thành ra có gian lao khổ cực mấy á, ông cũng cố gắng độ độ đời. Tình thương trên hết thì mới đạt kết quả tốt. Thì lúc đó chỉ lo phát triển cái thực hiện tình, thực học từ bi và thực hiện từ bi, lo thương mọi người á, thì cái kết quả nó càng ngày càng tốt hơn. Nhưng mà ở đây cũng nói trình độ của ông Phật, chứ mình cũng chưa có làm được cái gốc nào ở trong này hết. Quý thương trời Phật sửa tâm minh, tâm mình quý thương trời Phật sửa tâm mình. Đó, mình quý thương trời Phật thì mình phải lo sửa tâm mình. Vũ trụ càn khôn chuyển chiếu minh, vũ trụ càn khôn lúc nào cũng chuyển chiếu cho mình sáng suốt. Đen bạc tình đời tâm dứt khoát, là mình không có chạy theo cái tình đời đang bạc nữa. Khổ hành tiến hóa tự mình minh, thì lúc đó chỉ hành trong khổ để tiến hóa, để tự mình hiểu hết, tự mình sáng suốt. Thì bây giờ cái thầy chỉ đường cho mình sau này mình tu mình được á, là mình phải luôn luôn phát triển cái tình thương, càng ngày nó càng lớn rộng thì mình mới có cơ hội tiến hóa nhanh được. Hỏi số 2, thanh tâm rạng rỡ ở chỗ nào? Đáp: thưa, thanh tâm rạng rỡ ở nơi ánh sáng vô cùng thâm sâu, ban chiếu khắp các nơi. Kệ: dấn thân tận độ chẳng xa rời, quý mến người tu rất thảnh thơi. Bể rộng trời cao quy một mối, thanh bình tự đạt chẳng sang tồi. Thành ra cái thanh tâm, cái tâm mà thanh nhẹ, nó rạng rỡ ở chỗ là cái ánh sáng của nó vô cùng của nó, thâm sâu của nó ban chiếu khắp các nơi được. Thế đó là cái hào quang, cái từ quang có thể ban chiếu khắp các nơi á, như trời Phật á, thì lúc đó mới gọi là thanh tâm rạng rỡ. Dấn thân tận độ chẳng xa rời, lúc đó là chỉ độ thôi, lúc đó là dấn thân ban bố độ thôi, chẳng xa rời, lúc nào cũng làm cái chuyện đó. Quý mến người tu rất thảnh thơi, quý mến người tu thì rất thảnh thơi, rất nhẹ nhàng á. Bể rộng trời cao quy một mối, chẳng xa rời, quý mến người tu rất thảnh thơi, bể rộng trời cao quy một mối. Mặc dù á, là rất là mênh mông, trời cao rất là mênh mông, nhưng mà mình cũng có thể quy về một mối, thanh bình tự đạt chẳng sang tồi. Thanh bình tự đạt chẳng sang tồi, mình về cõi bên trên của quê xưa chốn cũ của mình đó là thanh bình, không còn động loạn ác ôn gì nữa hết. Về đó thì ai cũng như ai, không có phân chia mà sang với tồi nữa, ai cũng là ánh sáng. Câu hỏi số 3, hỏi tu tâm dưỡng tánh là phải làm sao? Đáp: thưa, tu tâm dưỡng tánh là phải sửa từ tâm ác độc, phải thực hiện tha thứ và thương yêu, nhiên hậu mới phát triển được tâm từ bi. Chỉ có thực hành chứ không có lý thuyết, đụng chạm tháo gỡ và cởi mở thì phần hồn sẽ được tiến hóa tốt. Kệ: ung dung tự tại phát tâm tu, thực hiện chân pháp tự giải mù, cơ hội ngàn vàng nay đạt được, siêng năng chân pháp chẳng còn ngu. Đó, tu tâm dưỡng tánh là phải sửa từ cái tâm ác độc, phải thực hiện cái tha thứ và thương yêu, trở nên người hiền á, nhiên hậu mới phát triển được tâm từ bi. Chỉ có hành chứ không có lý thuyết, mà mình chỉ lo mình hành, mình thực hiện cho được, sửa cho được và giải bỏ cái sự cái tâm độc ác, mình nuôi dưỡng cái tâm tha thứ và thương yêu. Đụng chạm tháo gỡ và cởi mở thì phần hồn sẽ được tiến hóa tốt. Khi mà mình đụng chạm là mình phải tháo gỡ và mình phải cởi mở ra, không có được ôm bất cứ cái gì hết. Ung dung tự tại tự phát tâm tu, thực hiện chân pháp tự giải mù, cơ hội ngàn vàng nay đạt được, siêng năng chân pháp chẳng còn ngu. Câu số 4, hỏi đại bi ban chiếu bằng cách nào? Đáp: thưa, đại bi ban chiếu trong lúc hành giả vô vi đạt tới sự thanh tịnh, sau giờ hành pháp thì mới cảm nhận được sự tràn ngập của tâm lẫn thân, sung sướng vô cùng. Kệ: thực hành phát triển trung dung, giải chấp phá mê tiến vô cùng, chân pháp thực hành duyên tận độ, trung dung phát triển chẳng lo khùng. Đó thì hỏi đại bi là ông trời á, ban chiếu cho hành giả vô vi, ban chiếu bằng cách nào? Ban chiếu cho hành giả vô vi đạt tới sự thánh tịnh sau giờ hành pháp. Đó, tu mà tu vô vi mà phải đạt tới sự thánh tịnh sau giờ hành pháp thì mới cảm nhận được cái sự ban chiếu của đại bi. Mình muốn nói ông thầy á, tràn ngập của tâm lẫn thân sung sướng vô cùng. Đó, ông muốn chẳng diễn tả cho mình biết cái trạng thái mà sung sướng của ông khi mà thiền xong nó được đại bi ban chiếu, nó sung sướng như thế nào. Thực hành phát triển trung dung là lúc đó phát triển đi về con đường trung dung, không theo bên trái, không theo bên mặt, không chấp không mê, giải chấp phá mê tiến vô cùng, chân pháp thực hành duyên tận độ. Nhờ cái thực hành chân pháp đó mình mới hưởng được cái duyên tận độ, trung dung phát triển chẳng lo hùng. Lên trên là chỉ đi con đường trung dung và tiến hóa, không theo bên trái, không theo bên phải. Hỏi: với sự liên hệ nào mà hàng ngày đều có câu hỏi? Đáp: thưa, hàng ngày đều có câu hỏi do sự liên hệ từ trung tâm bộ đầu được quang chiếu hình thành câu hỏi, và câu trả lời rất rõ rệt, cũng không ngoài sự lưu ý của từ quang thanh tịnh. Kể từ tâm xuất phát cảnh thanh bình, giải tỏa phiền ưu tự chuyển minh, đời đạo song hành tâm thức giác, về không thanh nhẹ lại càng minh. Ở đây thầy nói do đâu mà có câu hỏi một bé tám hàng ngày á, ngày nào cũng có một câu hỏi mà câu đáp hết, hỏi do đâu mà có cái đó, mà bây giờ để cho mình học đi nè, do đâu mà có, thầy nói do đâu mà có, tại thầy á, thầy tập thầy ngữ ở trên bộ đầu rồi, thầy trụ ở trên bộ đầu rồi, cho nên cái sự quang chiếu của bên trên á, là lúc nào cũng quang chiếu á. Từ tự nhiên á, nó thành ra câu hỏi và câu trả lời, thầy viết lại cho mình học đây nè. Cái đó là không ngoài sự lưu ý của từ quang thanh tịnh, từ quang thanh tịnh ban xuống chiếu xuống cho mình học á, để cho mình sáng suốt thêm á. Mượn mượn ông thầy cũng như là mượn cái đài mà truyền ra vậy đó, nó thâu được và nó phóng lại cho mình. Thì cái bộ đầu của thầy ấy liên hệ, nhờ liên hệ cái trạm đó, nó liên hệ được với bên trên, thì bên trên mới chiếu cái từ quang xuống, từ quang thanh tịnh chiếu xuống, nó thành ra câu hỏi và câu trả lời để cho mình học mỗi tuần đi nè. Thấy mình có phước không, có duyên lành rõ ràng á, không hưởng uổng để đi ta bà mất thì giờ ha. Bây giờ mỗi tuần mình được hưởng những cái thanh quan của bề trên chuyển xuống qua ông thầy mình. Kệ từ tâm xuất phát cảnh thanh bình, từ tâm xuất phát cảnh thanh bình, giải tỏa phiền ưu tự chuyển minh. Đó giúp cho mình khai triển cái tâm từ của mình. Bề trên đó là chuyển cái tâm từ xuất phát từ cái cảnh thanh bình, nó chuyển xuống thế gian. Cái từ tâm của ông trời đó xuất phát từ cái cảnh thanh bình chuyển xuống, giải tỏa phiền ưu tự chuyển minh, để giúp cho mình giải tỏa cái sự phiền ưu của mình ở dưới thế gian này, để chuyển cho mình sáng suốt hơn, là do cái từ tâm của Thượng Đế đó. Đời đạo song hành tâm thức giác, thì bây giờ mình đời đạo song tu nè, tâm mình thức giác, về không thanh nhẹ lại càng minh. Ngày nào mình trở về cái không thanh nhẹ đó thì mình càng sáng suốt hơn nữa. Bây giờ mình còn tâm tối thì bề trên cũng chiếu cho mình, do cái từ tâm của Thượng Đế xuất phát từ cảnh thanh bình, cái cảnh ở bên trên nguồn cội của mình đó là cái cảnh thanh bình đó, giúp cho mình giải tỏa phiền ưu tự chuyển cho mình sáng. Đời đạo song hành tâm thức giác, về không thanh nhẹ lại càng minh. Khi nào mà mình trở về không, mình càng thanh nhẹ, mình càng sáng suốt hơn nữa. Hành trình phát triển là phải phát triển làm sao? Đáp: thưa, hành trình phát triển tâm thanh tịnh là phải tự dứt tâm trần hơn thua. Đó, hành trình phát triển tâm thanh tịnh là phải dứt tâm trần hơn thua. Đó, bây giờ mình muốn tiến về cái tâm thanh tịnh đó, thì mình phải bỏ cái tâm phàm của mình đó. Cái tâm phàm là nó hay hơn thua lắm, hay tranh chấp, hay hơn thua, ai cũng có. Tại mình sống ở cư trần nhiễm trần, mình bị cái tâm phàm của mình đó, mình hay ăn thua đủ lắm, hay tranh chấp, hay hơn thua. Mà bây giờ mình dứt bỏ được cái tâm mà muốn hơn thua người ta đó, thua kệ nó, nhịn đi, nhục đi, hạ mình đi, thì mình mới phát triển đi đến cái tâm thanh tịnh được. Còn mình còn nuôi dưỡng cái sự tranh chấp, hơn thua, là mình nuôi dưỡng cái trần tâm á, là mình không có đi đến đâu hết, dứt bỏ mọi sự tranh chấp ha, mới là chân tu. Dứt khoát tâm linh tự tiến hòa, thực hành càng tiến lại càng xa. Dứt khoát, mình phải dứt khoát á, thì cái tâm linh của mình nó mới tiến lên, nó hòa với bên trên. Dứt khoát tâm linh tự tiến hòa, thực hành càng tiến lại càng xa. Đó, mình thực hành càng ngày mình càng tiến lên, mình càng xa cái đời tạm bợ này, mình không có gần cái sự động loạn này nữa. Đời là tạm cảnh, tâm qua đạo. Đời là cái tạm cảnh thôi, mình mượn đó để cái tâm mình bước qua đạo thôi, chứ không phải là cái gì, không phải là cái cuộc sống vĩnh cửu của mình ở dưới thế gian. Dứt khoát tâm trần chẳng rên la, khi mà mình dứt khoát được cái tâm trần đó, mình đâu còn đau khổ nữa đâu mà rên la. Tại còn trần tâm mới còn đau khổ cho nên mới rên la. Dứt khoát trần tâm chẳng rên la. Câu số 7, hỏi cõi huyền vi là cõi nào? Đáp: muốn đến cõi huyền vi thì cũng chịu thanh lọc vô cùng tận thì mới đến được cõi thật sự thanh nhẹ và sáng sủa. Kệ: điện năng chấu tới chuyển muôn bề, hội tụ tinh vi chẳng mãi mê. Thanh trược không còn tâm trí động, trong ngoài thanh sạch tự tham tòng. Muốn đến cõi huyền vi thì cũng phải chịu thanh lọc vô cùng tận mới đến được cõi thật sự thanh nhẹ và sáng sủa. Đó, bây giờ mình muốn trở về cái cõi huyền vi của mình ở bên trên đó, là mình phải chấp nhận chịu thanh lọc vô cùng tận nha. Nghĩa là không thanh lọc đến không còn một chút cái gì dơ bẩn ô trược nữa đó, thì mới đến được cái cõi đó. Tại cái cõi đó rất là thanh nhẹ và sáng sủa, mình dơ giấy mình không có đến đó được, tâm mình mà còn trần trược không có đến đó được. Thành ra mình phải lo ăn năn sám hối, sửa tâm sửa tánh là vậy, cho càng ngày nó càng thanh nhẹ, đúng như là một người tu. Kệ: điện năng chấu tế chuyển muôn bề, hội tụ tinh vi chẳng mãi mê. Điện năng chấu tế là điện năng nó chiếu tới, chiếu muôn bề để cho mình hội tụ tinh vi, mình không có mê trần nữa. Hội tụ được cái tinh vi lên trung tim bộ đầu của mình đó, là không có mê trần nữa. Thanh trược không còn tâm trí động, thanh lúc đó mình không còn mà bị vấn đề thanh trược nó nhồi mình nữa, làm cho cái tâm trí mình nó động hoài. Trong ngoài thanh sạch tự tham tòng, ở trong mình cũng thanh lọc sạch mà ở ngoài cũng sạch, thì lúc đó mình mới đi tìm con đường trở về được. Giờ còn chút thì giờ mình đọc coi cái bài thơ chúc Tết của thầy nói gì nha. Thâm tình nhớ bạn cùng chung tiếng, về cõi thiên không giải nỗi phiền. Thức giác chân hồn tâm tự tiến, mỗi năm mỗi tiếng bạn an yên. Rồi giờ anh Tiến giải bốn câu này đi.
Bài đó ở đâu anh ở trong cái list anh đưa học có thấy không?
Ở đó trong cái Zalo tu học á.
Giờ để em mở em coi hả?
Trong cái thiệp chúc Tết á.
Cái tiệc chúc Tết.
Anh bảo ai hát hay quá anh bảo.
Hay
Cái
không?
bài thơ đó ai mà ai ca sĩ nào hát hay quá à, dễ thương quá. Cái tên ấm nghe.
Ca sĩ này chị biết ở đâu không?
Ở đâu?
Ở trên máy nó làm á.
Ồ, hát thiệt hay, khuya đó anh gửi tối hôm qua khuya cái tôi mở tôi thiền luôn, cái lát tôi mở nghe trời hay, cái bài anh văn cũng hay
À, cái bài tiếng Anh nó cũng hay đó.
tiếng Anh hay tiếng Pháp cũng có nữa,
Biểu nó hát đủ thứ tiếng, nó hát được cho
trời
mình hết.
ơi mà nó hát ấm thiệt, ấm mà hay
Nó
thiệt hay
mở ra. Cái đó của Eli làm á.
vậy hả, hay quá,
Eli lên
không phải
kêu
Ellie hát hả?
không.
Hay quá, hay
Nghe nghe
nghe liền, khuya cái
nghe
thiền cái xong cái nghe liền, nghe nghe mở ra nghe. Ủa
trong
bài
đêm
thơ nào của thầy nào đầu năm vậy ta, mới
nữa.
nói à, anh Bảo gửi cái này mở ra coi nghe luôn, nghe tới
lúc đó hai giờ mấy, nghe tới 3 giờ thôi ngủ lại.
Hồi xưa thì mình gửi thiệp chúc Tết mấy câu thơ thôi, bây giờ mà gửi thiệp mà còn hát luôn nữa hay quá hả?
Quá hay cái bài, cái lời thơ của thầy mà người ta hát diễn đạt, nó ấm mà nó êm dịu, nó khó hát lắm á, chứ không phải dễ hát
Đó,
đâu.
mấy cái này nó hát hay ha, nó hát rõ ràng mình nghe mình thấm
Có mà nó ấm, nó đều 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 đều, chứ
ha.
không phải cái lên giọng quá, nó làm
Thì
cái tâm thức mình nghe nó thấm.
thành ra cái này đó mình nghe trong đêm thanh vắng nghe nó đã
Hay lắm, hay lắm, khuya nghe hay lắm. Tôi nghe
ha.
luôn cái bài tiếng Pháp rồi tiếng Anh rồi tiếng Việt.
Vui quá hả, năm nay thì bà
Hay
thi
lắm.
tiên.
Cái tôi nói đâu, mình nói bụng ở đâu mà ông bảo không có mấy cái bài này ở đâu, rồi mình thấy hồi nào giờ đâu có thấy ta.
Nghĩa là hồi đó giờ thiền ca đâu có mấy bản này mà ở đâu
Dạ
mướn
dạ không có, đó
ở
mình
đâu
nghĩ tới
mà mướn ban nhạc lại hát cho mình đủ thứ tiếng, hay quá à, tốn tiền dữ lắm
vậy hả.
à.
Hát cái giọng ấm thiệt ấm mà.
À, bây giờ thấy cái thời
Mà
đại
để
dân.
trong cái lịch nó cũng đẹp nữa ha, cái design trong nó bông hoa đồ đẹp quá dễ thương.
Bây giờ thời đại văn minh này mình làm cái gì nó cũng được ha. Hồi xưa là phải khổ cực lắm mà ra
Bởi
mấy
xin hoài không biết cái bài này đâu mà ông bảo ông lấy ra đâu, mà mình đã từng nghe rồi, mà mình đi đại hội nhiều lần rồi mà có trên thiền ca rồi sao không thấy.
cái này thiền ca kiểu mới mà nó đâu có giống hồi xưa. Chị thấy nghe mấy cái điệu nhạc nó đâu có giống hồi xưa nữa không?
Đó đó, nó không giống
Rất là
nó.
văn minh á, văn minh hợp thời á.
Hay quá.
Dạ lúc này khỏe không vậy?
Dạ khỏe, tại nghỉ hết hai hai buổi của anh tiếc muốn chết. Bữa đó
Trời.
tiếp bà tạo rồi cái nói chuyện cái quên luôn, tuốt qua luôn cái trời ơi trời. Giờ học rồi, nhà 9 giờ mấy. Hồi tuần rồi. Mà tuần rồi dưới hồi là tuần mà 15 tây tháng 12 đó anh làm ba cái clip. Mà cái clip tiếng Mỹ đó nó không có hát là nhà nhận nên không có hát được.
Vì
Mà
sao?
nhà Việt Nam với Pháp thì ok. Tại vì nó nói cái phim gì của anh hết rồi hay sao đó, nhắn với bên anh là tải lại cho giùm cho tôi đó. Tại trên mạng nó có nói mình coi cái bài của Elite đó nghe lại, mà sao cái bài của 15 tây tháng 12 nó không có. Có nhưng mà nó in đó mà nó nhắn ra nó không ra.
Vậy?
Anh coi lại cái phần đó tôi anh sang tải qua tôi.
Tháng ngày mấy
Dạ
đây?
cảm ơn.
15
15 tây tháng 12.
đến
Đúng rồi,
2 đi.
mà có Mỹ nha, Mỹ nha, Mỹ, Mỹ.
Để tôi lên tôi coi lại coi nó có vấn đề gì
Dạ
không.
dạ nè, trước khi muốn nói chuyện anh là tôi coi cái clip rồi, rồi chiều này dưới hồi sáng này tôi nghe lại, để tôi nghe lại tôi nói ủa sao cái này tôi gắn không được ta. Ai nhà nó dưới nó có nhắn tin, nó nói cái phim này của bên Bình Minh Bảo là hết rồi, nhắn lại đi để người ta tải lại, nó nói đề trên đó vậy đó. Rồi cái tin là dạ
Để
anh
coi.
coi lại giùm. Dạ cảm ơn anh đưa mấy bài thơ hay quá, nghe liền nghe liền. Hồi tối vừa rồi nè, đêm đêm này sáng này nè khuya đó thiền xong rồi cái mở ra tôi ủa sao ở đâu có cái bài này vậy ta.
Mấy
Nè, ông bảo ông chúc Tết gì sớm dữ vậy, mình nói bụng nha bài của thầy. Rồi cái mình nghe mới đầu là bài bài tiếng Anh, nghe hai lần hai lần ba lần tiếng Anh nó hát hay quá, khó hát lắm chứ không phải dễ hát đâu. Cái giọng nó trầm 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 mà tiếng Anh nữa. Rồi nghe hai lần ủa có tiếng Pháp nữa, ủa có tiếng Việt nữa, cái mình coi nghe luôn trời ơi, nghe hay quá, hay nghe là mỗi mỗi thứ mình nghe hai lần hai lần nghe cũng hay lắm. Thì cái tối tối khuya dặn lên hay.
thiền ca mới nghe rồi ha.
Cảm ơn anh nha.
Cảm ơn ai đi làm á.
Ủa anh Bảo ơi, cái đó là mình lồng nhạc vô cái ca sĩ khác thôi, vô mới nghe nè, nghe cái ca sĩ này thì chắc chế ra thôi chứ không phải ca sĩ thiệt anh hả?
Ca sĩ giả.
Dạ mà nó hát đúng điệu luôn á.
Vô mới nghe nè, vô mới nghe xong nè, cái
ca
giọng
sĩ
rất êm. Dạ mới nghe.
ca sĩ mấy
Dạ giọng cũng rất là êm á, nhưng mà cũng hay quá ha, giờ khỏi mướn ca sĩ luôn.
khỏi mướn nữa mà giờ nó hát hay hơn mình hồi xưa nhiều.
Đó nghe cái nhạc nó hay lắm,
Bây giờ hồi
cái
xưa
thơ của thầy mà đưa vô mấy cái bài nhạc nó sau nó
là
uyển chuyển, nó hát là vừa văn minh nữa vừa
hát
tây nữa, chứ không 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 có
Tây
sẵn
Mỹ gì
hát
hát
không
cũng được
phải. Hay quá.
Bây giờ là không có phải xưa như là mấy cái điệu xưa nữa rồi, giờ
À,
hát thêm
trước đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi,
thì
hay
tại
quá.
đại
Tôi
mới
lắng
là
nghe, tôi lắng nghe coi ca sĩ nào nha, tôi lắng nghe hoài mà nó trụ cái này ai chứ không phải của trong nhóm vô vi đâu. Mình cũng nói bụng nha, mà ca hay quá hay ta, mà cái lời của thầy nghe êm lắm kìa,
tại
mà nó ngân đều đặn, tại vì thơ của thầy mà thành một bài nhạc đâu phải dễ, hát
mà
khó lắm à.
bây giờ phải Eli nó phải tuyển lựa coi cho em một lố ca sĩ hát, coi ai ca sĩ nào hát được là mới được chọn chứ.
Đây hả, hay quá
Bây giờ
ha, càng càng tiếng.
cho đủ thứ ca sĩ nào hát nhạc rồi đâu ra trình diễn coi, Eli chấm coi ca sĩ nào được, bản nào được là mới cho vô
Hay giờ có
chứ.
cái chương trình vậy cũng ok, quá
Dạ.
hay. Rồi tiếng
Về
tiếng Anh nó hát cũng hay nữa, cái giọng Anh nó
đó.
hát
Đó
cũng hay nữa, Mỹ nó hát hay thiệt hay, nó đờn
giọng.
guitar cũng êm lắm á, trời
Cho
nhẹ nhàng lắm.
nó hát đã rồi mình chọn chứ, Eli chọn coi chấm điểm coi đứa nào mà được đậu rồi mới cho đi gửi đi chứ.
Vậy hả? Với bà Ly bà cũng giỏi về về văn nghệ đó, thành ra về ca nhạc đó, thành ra bà cũng giỏi cái đó, đó bà mới lựa được chứ dễ hay. Cũng cảm ơn, hay lạ lạ, thấy lạ lạ. Ủa sao chúc Tết lại sớm dữ vậy trời,
Mỗi
ông
năm
đưa đưa bài thơ đâu lẹ dữ vậy trời, mình mới nói.
mỗi tiến bộ chứ. Thiệt ra cái bài thơ này, mấy cái bài thơ chúc Tết này là hồi đó nó mỗi năm á, ông thầy á ông có gửi cho một số bạn đạo mấy cái thiệp chúc
À, thường
Tết
thôi ha,
của ổng gửi á, ông gửi
biết.
cho từng bạn đạo chứ không phải là gửi chung. À, còn giữ lại mấy cái thiệp đó cho nên mới lấy mấy cái câu thơ đó ra, chứ ở ngoài thì không có mấy câu này đâu.
Có cái sáng tạo như vậy là cũng hay chứ, thành bài 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 nhạc chúc Tết hay chứ. Chứ
Eli
thường thì mình tầm mà bài của thầy mình đọc á, nó mình nghe bình ơi nghe rồi cái mình để qua đúng không, cách đó. Còn bây giờ nó thành bài nhạc mình nghe nhạc.
bài nhạc ở đây Eli lúc nào cũng muốn sáng chế cho bạn đỡ ở trên.
Ok, nghe ăn cơm
Lúc
rồi,
nào
cảm
cũng
ơn mình bảo nhiều.
sáng chế để cho bạn đạo hưởng thêm,
Ngồi mà
cũng phải bỏ công dữ lắm chứ không phải dễ.
đúng rồi, còn có công chứ, coi tuyển chọn nữa, với cái âm thanh nó đi đâu với cái lời nhạc của thầy nó coi được như thế nào, nó nghe hay và văn minh chút á, thành ra ta mới đưa vô ha,
Nghe
chứ
có
không phải dễ dễ đưa đưa vô bài thơ của thầy mà
cái
thành
đó
nhạc
có
khó.
thấm không, nghe
Thẩm chưa, trời nghe hay lắm, nghe ban đêm hay lắm, khuya á,
phải
khuya mình thiện rồi bất chợt cái tôi mở lên tôi nói thôi để nghe là lại những cái bài của Minh Bảo mấy tuần rồi tôi vắng mặt đó, rồi cái tôi nghe lại cái tôi mới nói trời trời đâu có mấy cái bài giờ chút vậy ta, đâu có mấy cái bài giờ chút Tết rồi đâu sớm như vậy à, rồi cái mình tò mò rồi mình nghe nghe thử coi, nghe thử mới đầu nghe tiếng Anh trời hát hay quá ta, nghe lại lần thứ hai thứ ba cái rà rà lên, ủa ủa có tiếng Pháp nữa, rồi cái
Được.
lát ủa sao có tiếng tiếng Việt, ồ mừng quá cái tiếng Việt nghe luôn ba ba bộ đó luôn,
Đã quá
nghe nghe thấy 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 hay lắm, bởi mình nói ủa sao quá hay vậy ta, ở
à.
đâu vậy ta, mình mới suy nghĩ mình bảo không biết lấy ở đâu,
Đâu có lấy đâu được, hát theo bài bài dở đàng hoàng chứ đâu
phải
có lấy.
bài của thầy đúng rồi, mình nhớ hồi xưa tới giờ chưa có cái bài nào như
Đâu,
vậy, tại vì mình
đâu có
cũng nghe qua
bài
nhạc.
hồi xưa giờ đâu có bài xuân lành.
Đúng rồi, đâu có, thành ra mình mà coi là Lương Sĩ Hằng đàng hoàng nha, chứ không phải đâu lạ, thì mình thấy à mấy bài thơ này chắc hồi đó của thầy đưa ra rồi,
Đâu bài thơ của
cái
thầy
nhạc
hồi đó.
mình không có để ý, mình nói bụng mình không có để ý vậy, ai nhà đâu là để cho elite đưa vô nhạc luôn đúng không.
Đó, hồi đó thơ của thầy đâu có hát tiếng Anh, tiếng Pháp đâu.
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Giờ ai không hiểu tiếng Việt cũng được hưởng.
Người hưởng hay quá, mấy bài đã dễ thương, nó dịu dàng mà nó êm lắm, nó nghe êm lắm, nó không có ồn ào.
Rồi, cảm ơn chị.
Cảm ơn Minh Bảo đã có mấy bài này sớm cho bạn đạo, nên là lát tối tối mình nghe, tối
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 nó
mình nghe chứ.
nghe, tối nghe nữa ha. Nghe mùa
Nghe chưa,
xuân.
chờ cái bài mà tiếng Anh hay lắm, cái bài tiếng Anh nó hát hay lắm, mình bắt chước không được tại vì cái giọng nó trầm quá thấp đó, rồi nó ngân nữa đó, rồi mình đi theo không kịp đúng không, rồi bây giờ muốn hát theo tiếng Việt thì có lẽ là hát theo được đúng không. đưa đưa đặng cái tâm thức của mình lúc đó mình nghe ban đêm mình thấy tâm thức mình nó ổn lắm, nó thích thú, nó nhẹ trong lòng lắm. Mình thấy mấy cái bài đó hay, cũng hay, sáng tác vậy, sáng tạo ra được vậy cũng mừng. Rồi, cảm ơn Minh Bảo với
Thấy lúc này cái khối óc của con người thầy nói nó ghê gớm không? Nó phát triển vô cùng.
Yeah.
À, mình có thể dùng nó tốt hay là mình dùng nó xấu. Dùng tốt á, là mình làm những cái chuyện như vậy á, là mình dùng tốt á. Hồi xưa phải tốn kém lắm á, mới làm ra mấy cái bản nhạc này.
Đúng rồi, hồi đó tốn kém lắm, đúng rồi, phải
Tốn
mời
kém
mời
lắm.
mời ca sĩ của mình nó mắc lắm á.
Tốn nhiều tiền lắm á, mới làm ra được một
Rồi
cái
đó
bản.
mấy 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 bà mà đi qua hát cái nhạc mà của đại hội rồi đó, tụi mới
Dạ.
thấy một người cả mấy ngàn đô một người đi qua chứ đâu phải rẻ đâu.
Đó, hồi xưa là phải tốn tiền nhiều lắm.
Bao bao đồ nữa, bao
Phải
chỗ
tốn
đi qua rồi máy bay rồi phải trả
phải
lương nữa đúng không?
mướn nhạc sĩ phổ nhạc đồ tùm lum á,
Nó tùm lum ha.
khổ cực lắm mới ra một bản nhạc đó. Mà mình hay thời đại văn minh này, ông trời ông cho mình làm rất là dễ dàng đó. Không có
Ngắn gọn, ngắn
tốn
gọn mà đầy
kém nhiều, hồi xưa
đủ.
là phải đông người lắm mới làm ra được, bây giờ chỉ
Đúng.
cần ổng cần đông người mà mình cũng làm ra được.
Mà nó làm là như một cái tấm lịch, cho nên tấm lịch đẹp quá, nó cái vẽ lên nó bông hoa rồi hoa văn đồ đẹp quá,
Cái đó
design
là
nó cũng đẹp.
cái
Năm
đó là
2025 rồi thơ thầy rồi
cái đó
chúc
là
Tết
Eli,
rồi.
cái đó là Eli chế,
Vậy hả, cũng hay ha. À.
Eli chuyên môn mò mẫm mấy cái đó, đó.
Mà phải công nhận Eli có thời gian để đọc những kinh sách nữa. Trời ơi, tôi nghe tôi nói trời ơi, xong đọc hết hay trời. Rồi lại đâu có thời gian mà làm cái này nữa. Rồi thời gian phải siết nút tu nữa
Cũng
ha,
phải mà làm đủ thứ hết trơn, đâu có nghỉ đâu, đâu có
ha.
rảnh.
Vậy. Thấy cũng từ ngày nó mà càng ngày càng đi tiến bộ hơn.
À, thì bây giờ nó làm cái thông minh, nó xài mấy cái chương trình kêu là thông minh nhân, thông
Ngắn
minh
gọn rút lại ngắn.
thông minh nhân tạo á,
Yeah, sáng
kêu là
tạo.
nó công thông minh nhân tạo, bây giờ là mấy cái máy á, nó dạy cho mấy cái máy thông minh hơn hồi xưa nữa,
Vậy hả, trời dữ vậy ha, thông minh nhân tạo ha.
thông minh nhân tạo. Thành ra nãy nó làm mấy cái tour Eiffel cháy mà nó quay phim như thiệt á, là cái thông minh nhân tạo. Cái đó là nó làm bậy, cái chuyện ta, ta làm tốt mà nó nghĩ làm bậy để kiếm tiền.
Vậy là bỏ công ra cũng nhiều. Hay ha. Rồi, cảm ơn quá trời. Hay để
Rồi.
tối tối mình nghe lại. Rồi cảm ơn Minh Bảo nha. Rồi.
Cảm
Rồi,
ơn
chào
chị.
các bạn
Rồi,
nha.
anh Tiến dạy cái bài thơ của thầy đi.
Dạ. Thâm tình nhớ bạn cùng chung tiếng. Thì cái câu này em nghĩ là ông thầy ổng có cái sự thâm tình, ổng nhớ tới quý bạn, cho nên nó cũng đây là cái câu nhắc nhở của thầy. Quý bạn cùng chung tiếng, tất nhiên cũng nhắc nhở mình càng ngày càng lo tu, về cõi thiên không giải nỗi phiền. Thì ông muốn nói mình đó là mình muốn giải được cái nỗi cõi nỗi phiền này, mình phải về tới trên thiên không thì mình mới buông bỏ tất cả mọi sự nghiệp của thế gian được. Mà muốn về trên đó được thì mình cũng phải buông bỏ. Nói ngược lại thì mình muốn về trên đó là mình phải buông bỏ tất cả những cái trói buộc ràng buộc ở thế gian này, mình mới về đến cái cõi thiên không được. Thức giác chơn hồn tâm tự tiến. Thì khi mình á, cái tâm em nói ngược lại, khi mà cái tâm mình biết tu học rồi á, mình lo mình tu sửa, thì cái thức giác của cái phần hồn mình càng ngày càng càng phát triển, thì cái chơn hồn mình nó càng ngày càng trở lại cái ngôi chánh giác nữa đó. Thì hồi nãy cũng như anh có nói cái câu, cái phần hồn mình nó có ba hồn, một cái ở dưới chân tâm mình đó, cái phần tâm phàm của mình đó, thì nó ở trong cái con tim bằng thịt này, và một có con một cái phần chơn hồn nữa ở trên bồng lai, một cái chơn hồn nữa ở hư không đại định. Thì như vậy mình ráng mình tu sửa đi, để cho cái phần hồn ngoài ở nhốt trong con tim này nè, nó phải được thoát ra. Mà khi thoát ra được mà muốn xuất ra khỏi cái phần hồn, khỏi cái thể xác này á, là tất nhiên mình phải quy hạ trung thượng, phải quy nhất, mà tất cả vạn linh nằm này đồng tu đồng tiến cùng với chủ nhân ông, thì lúc đó chung chủ nhân ông mới có cái cơ hội mà xuất ra khỏi trường hồn, ở phần hồn, ở phần xác này. Mỗi năm mỗi tiếng bạn an yên. Thì nhưng thầy cái câu này cũng thầy cũng nhắc nhở mình phải cố gắng ngày đêm lo tu sửa thì mình mới mỗi năm mỗi tiếng được, chứ mà mình tu lơ tơ mơ tu kiểu tu cầm chừng đó, thì thầy cũng có nói toàn đó là tu tiền hay là tu hát tu hành đó, thì như vậy là đâu mình đâu có an yên được. Như vậy là cái câu này, cái bài thơ này là cái bài thơ thầy nhắc nhở chúng ta phải nên cố gắng tu sửa thì mình mới về được cái cõi thiên không. Em xin hết.
Thâm tình là cái tình thương nó rất là thâm sâu. Nhớ bạn, ông thầy ông coi mình như là bạn, ông coi mình như là bạn vậy, lúc nào ông cũng coi mình như cái tình ông Phật á, ông đạt tới cái tâm thức bình đẳng rồi đó, thì ông coi mình lúc nào cũng như là ngang hàng với ông vậy đó. Ông nói kêu mình bằng bạn không, mình thâm tình mà trong cái tình thương mà thâm sâu á, tại vì trở về nguồn cội rồi á thì thấy tất cả ở dưới phần hồn cái này là cùng một cha mà, cùng một cha một cõi mà, kêu là nhớ bạn nhưng mà thiệt ra rất là có thâm tình, cùng chung tiếng. Là bây giờ ổng đã tiến, mình cũng đang tiến, mọi người tiến theo cái trình độ của mình, tất cả đều được đang cùng chung tiếng. Nhớ nhớ về trên đó thì nhớ nhớ lại cuối năm thì đầu năm cũng nhớ lại những người bạn cũng đang cùng chung tiếng, mình tiến theo trình độ của mình, ông thầy tiến theo trình độ của ông, nhưng mà ông thấy tất cả đều cùng đang cùng chung tiếng theo mỗi trình độ của mỗi phần hồn về cõi thiên không giải nỗi phiền. Mà mình tiến tiến đi đâu, tiến phải tiến về cái cõi thiên không chứ, tiến về cõi trời chứ, mình đâu có tiến về ra ngoài hay là tiến về cõi thế gian, mình tiến về cái cõi thiên không, cái cõi thanh nhẹ, là mình phải hướng về đó đó. Khi mà mình tu là mình phải hướng về cái cõi thiên không thanh nhẹ. Thiên không thanh nhẹ, mình ông thầy cũng nói mình xuống đây học có một chữ không à, mà học cũng chưa xong, là rốt cuộc ở dưới thế gian cũng đô thị giả, không có cái gì thật hết trơn á, rốt cuộc cũng về không. Mà mình học được, mình hiểu được cái chữ không á thì mình rất là thanh nhẹ, là mình buông bỏ hết rồi, mình ở đời mình cũng không, mà đạo mình cũng không nữa, thì lúc đó mình mới về không được. Còn bây giờ mình nói ở tâm tôi muốn về không, mà đời của mình nó đầy đủ đủ đồ đạc, đầy nhà hết rồi, làm sao mình đi, của cải đồ đầy hết rồi làm sao mình đi, vàng bạc đồ tiền trong ngân hàng đầy hết, khó đi lắm. Về cõi thiên không là phải giải bỏ bớt cái chuyện cho nó thanh nhẹ, đời cũng nhẹ mà đạo cũng nhẹ, cái tâm cũng nhẹ, xác cũng nhẹ mà tâm cũng nhẹ, thì lúc đó nó không còn phiền não nữa. Mình không có lấy cái gì mà nó làm cho mình gây phiền, mình có đồ đạc nhiều, tới khi mà nó bị mất bị hư mình buồn phiền, thua lỗ mình cũng buồn phiền, mất mát mình cũng buồn phiền, thấy không? Mình có nhiều chừng nào đó thì nó dễ gây phiền phiền toái cho mình nhiều chừng đấy, mà mình không có không còn cái gì hết á thì đâu có cái gì nó làm phiền mình nữa, cái đó là nói chuyện đời thôi. Nhưng mà thực sự mà mình về được cái cõi thiên không rồi đó là mình nhẹ rồi đó, là tất nhiên là mình đã buông bỏ hết rồi, mình không còn gì á thì đâu có gì đâu gọi là phiền nữa, đâu có cái gì làm phiền mình nữa. Bây giờ thử các bạn không có gì, không có cái gì mà sợ mất sợ hư á thì các bạn đâu có còn gì kêu bằng phiền nữa. Nhưng mà ở thế gian tại mình còn nhu cầu, mình còn nhiều quá nhu cầu đi, thành ra mình cần cái sự mà kêu bằng thoải mái thì mình cần nhiều đồ, chứ thiệt ra nếu mà mình đơn giản quá thì cái tâm mình nó cũng nhẹ. Thức giác chơn hồn tâm tự tiến đó, khi mà cái chơn hồn mình á, mình thức giác rồi đó, thì cái ba mình có ba cái hồn, một cái ở trên hư không đại định, một cái ở trung tâm sinh lực càn khôn của vũ trung thiên, một cái ở dưới đang chịu tội dưới này nè, ba phần. Mà nếu cái phần ở dưới này nó thức giác nó đi lên thì cái phần ở trên nó cũng nhẹ rồi, nó khỏi phải lo cho cái phần ở dưới này nặng trược. Thì tất cái chân hồn tuốt ở trên á thức giác được á thì cái chân hồn cái tâm nó lo tự tiến thôi, chứ nó không có lo phiền phức cái gì giữa thế gian nữa. Bây giờ giờ mình còn ở dưới này, cái chân hồn mình ở trên nó cũng phải lo cho mình hoài, nó lo muốn ban chiếu cho mình hoài, mà chiều nhiều khi mình không có lên đỉnh đầu để mình nhận thôi. Như cái chân hồn lúc nào nó cũng ban chiếu cho mình hết. Thức giác chân hồn tâm tự tiến, mỗi năm mỗi tiếng bạn an yên. Ông thầy ông chúc cho mình là mỗi năm mình phải tiến, chứ không phải là mỗi năm mà mình lùi hay là mình đứng tại chỗ, mà ông chúc phúc cho mình là mỗi năm mỗi tiếng để bạn an yên. Mà bây giờ mình làm cái gì để cho mình mỗi năm mỗi tiếng, thì bây giờ mình cũng đỡ cái là mỗi tuần mình mỗi học là một năm mình cũng được 52 tuần để học. Nếu mà mình học đều á là mình cũng được 52 buổi rồi, là cũng bỏ vốn được, bỏ ống được chút xíu rồi đó. Thì đương nhiên là phải tiến rồi. Bây giờ nếu mà xét lại từ đầu năm tới cuối năm, hỏi các bạn có tiến không? Chắc chắn là phải có tiếng chứ, đâu có thể nói là không tiếng được. Nghe nó không vô nhiều nó cũng vô ít chứ, cũng có hấp thụ được những cái lời giảng của ông Phật chứ. Thành ra mỗi năm mỗi tiếng là mình học đều đều, vậy là đương nhiên là mỗi năm mỗi tiếng rồi, thì càng ngày mình sẽ càng an yên hơn. Mình tiến lên là mình thanh nhẹ rồi, mình bớt mê, bớt chấp, bớt động loạn là mình yên rồi. Mình bớt chạy theo ngoại cảnh là mình yên rồi. Mình bớt làm chuyện ngoại cảnh mà mình bớt chạy theo ngoại cảnh. Làm chuyện ngoại cảnh là tu để cho người ta thấy mình tu, là làm chuyện ngoại cảnh. Tu mà bày lễ nghi đủ thứ là làm chuyện ngoại cảnh. Còn bây giờ mình quay về trong nội thức, mình lo mình sửa cho nó thanh tịnh, thì đó là mình quay về bên trong rồi đó. Thì mình hiểu được cái đường lối đi, mình sửa thì nó mới tiến, chứ không phải mà tự nhiên mà nó tiến. Thấy không? Phải có sửa mới có tiến, sửa tâm sửa tánh nó mới tiến. Thành ra thầy chúc mình mỗi năm mỗi tiếng là thầy chúc mình mỗi năm mỗi tu sửa đó, chứ không phải là chúc cho mình ngồi thiền đâu. Chúc cho mình mỗi năm chịu tu sửa đó, mượn cái pháp thiền này để cho thanh nhẹ, để tu sửa, chứ không phải là ngồi thiền không. Ngồi thiền mà không sửa thì đâu có đi đâu, đâu có tiến được. Mỗi năm mỗi tiếng là mỗi năm phải sửa tánh hư tật xấu, phải buông bỏ hết, tâm không còn ghen ghét, không còn giận hờn, không còn tranh chấp, đó là thấy nhẹ rồi đó. Bây giờ mỗi năm mà mình xét lại cái tâm mình, không có ghen ghét ai, không có giận hờn ai, không có so đo, không có tranh chấp, thì thấy mình thấy nhẹ rồi, thấy mình có tiếng rồi. Mình tiến lên được cái nhẹ đó là tự nhiên mình an yên à. Bây giờ sẵn còn ở đây mình học luôn cái bài xuân xuân lành nha. Bài xuân lành mà được phổ nhạc đó, để gửi cho bạn đạo đó. Bây giờ mình đọc luôn coi thầy muốn nói gì trong này. Xuân lành, xuân lành nguyên khí thanh thanh, trăm hoa đua nở tình anh em hòa. Xuân lành nguyên khí thanh thanh là khi mùa mùa xuân tới, mà mùa xuân đem tới những cái điểm lành á, là cái nguyên khí của trời á, là xuân nó lành là nhờ cái nguyên khí của trời, nguyên khí thanh khí của trời á. Thành ra thầy mới nói là xuân lành nguyên khí thanh thanh, nguyên khí nó rất là thanh nhẹ, thành ra nó mới có đem lại cái mùa xuân lành cho mình á. Thì giờ mình đang đón năm mới cũng như là mình đón xuân vậy đó, mà mình được yên lành là nhờ cái thanh khí của trời đất. Trăm hoa đua nở tình anh em hòa, trăm hoa đua nở, thầy hay ví ở dưới thế gian này trăm hoa đua nở là trong một cái vườn hoa đó, hoa nào nó cũng có nở theo cái căn gốc của nó nở theo cái gốc của một cái hoa, nó có cái gốc, nó có cái giống của nó, và nó nở nó ra, nó có cái mùi thơm, nó có cái màu sắc của chính nó, cái cá tánh của nó. Thì người thế gian cũng vậy, mỗi người mỗi căn gốc, mỗi duyên nghiệp khác nhau, phát triển không có giống nhau. Mỗi người cũng là phát triển hết, nhưng mà phát triển không có giống nhau, mỗi người một kiểu. Thì cũng như là trong một cái vườn hoa mà trăm hoa đua nở vậy, mỗi cái nó cũng nở, nở theo cái tốc độ của nó, mà nở theo cái cách sống của cái cách riêng biệt của cái hoa đó. Có hoa nó tối nở sớm tàn, nó cũng có hoa nó nở là mấy tuần sau nó mới tàn. Có hoa nó có mùi thơm, có hoa nó có màu này hoa nọ, là trăm hoa đua nở. Thì còn người ta cũng vậy, người thế Cái vạn linh cũng vậy, mỗi vạn linh mỗi sống ở thế gian nó cũng là như là trăm hoa đua nở vậy, mỗi người phát triển một cách theo cái trình độ và theo cái chu trình tiến hóa của nó. Tình anh em hòa, cái đó tuy là trăm hoa đua nở nhưng mà cái đó trong cái tình của anh em thôi, là cũng hòa với nhau để sống trong một cái càn khôn vũ trụ này. Thấy không? Tuy là trăm hoa đua nở nhưng mà cũng là trong cái tình anh em hòa. Càn khôn vũ trụ tình cha, là mình sống trong cái càn khôn vũ trụ này, sống trong cái tình của cha trời, cùng chung xây dựng chan hòa tình thương. Thì bây giờ mình sống ở thế gian này, mình cũng cùng nhau xây dựng, sống trong cái tình thương để giúp đỡ lẫn nhau, mình mới có cuộc sống ở trong cái càn khôn vũ trụ này. Không kể tới cái tình thương mà càn khôn của tình cha với lại càn khôn vũ trụ giúp mình một phần, rồi mình cũng cùng nhau xây dựng để chan hòa tình thương. Hành trình khai lối mở đường, thì trên cái cuộc hành trình của mình đó, mình khai lối mở đường, mình khai ra cái gì mà nó nghẹt nó ấy thì mình mở ra, mở đường để cho mình tiến lên. Xuân đi xuân đến gieo gương thế trần, xuân đi xuân đến thì mỗi năm nó có một mùa xuân, nó đến rồi nó đi, nó nhường chỗ cho mùa hạ thì nó đi. Xuân đến bây giờ là xuân nó đến nè, rồi mai mốt xuân nó đi, nhưng mà nó gieo gương cho ở thế gian này thấy là cái sự phát triển, cái sự trăm hoa đua nở. Cái đó là cái gương cho thế trần, là mình phải phát triển lên. Vạn linh đóng góp một phần đó, thì vạn linh ở dưới thế gian này mỗi người đóng góp một phần, từ đời qua đạo lần lần tiến lên đó, mỗi người đóng góp một phần. Thì mấy người nào đóng góp chưa được trong đạo thì đóng góp ở trong đời cho cái cuộc sống này nó càng tiến bộ hơn, xã hội này tốt đẹp hơn, cuộc sống con người nó dễ dãi hơn, thời phương tiện văn minh nó tốt đẹp hơn để giúp con người dễ học hỏi và tiến hóa. Từ đời qua đạo, những người nào tiến qua đạo được rồi thì cũng hướng độ những người chưa biết đạo, lần lần tiến lên, tiến mỗi người tiến theo trình độ của mình nhưng mà lần lần cũng tiến lên à, trước sau cũng phải tiến lên à. Thương yêu nguyên lý vững bền, thì lúc nào mình cũng thương yêu cái nguyên lý của trời, lúc nào nó cũng vững bền, không bao giờ thay đổi, không bao giờ sụp đổ, và lúc nào nó cũng đúng vậy. Trở về căn bản tự quên thế tình, trở về căn bản là trở về cái thực chất của phần hồn của mình đó, trở về nguồn cội của mình đó, là mình quên đi cái thế tình. Thế tình thì lúc nào nó cũng đen bạc động loạn, nhưng mà mình trở về cái nguồn cội của mình đó, là mình không có nhớ tới cái chuyện mà động loạn thế tình ở thế gian nữa. Xuân đi xuân lại một mình, hồi sinh thanh nhẹ tự minh lấy lòng. Xuân đi rồi xuân trở lại cũng một mình, hồi sinh thanh nhẹ tự minh lấy lòng. Xuân đi xuân lại là mình cũng có một mình thôi, mà mình hồi sinh thanh nhẹ là mình sống đi chết lại đó, mình được luân hồi nhiều kiếp đó. Mình trở lại thanh nhẹ thì mình hiểu được cái lòng mình hơn. Hồi sinh mà được thanh nhẹ thì tự minh lấy lòng, chẳng còn nuôi dưỡng phập phồng. Vui xuân thanh nhẹ tự trồng ý tâm, là mình không có nuôi dưỡng cái sự phập phồng lo sợ nữa, là tại mình hiểu mình rồi đó, thì mình không còn nuôi dưỡng cái sự phập phồng lo sợ nữa. Vui xuân thanh nhẹ tự trồng ý tâm, mình vui trong cái mùa xuân thanh nhẹ mà ban trời ban thanh khí điển cho mình tự trồng cái ý tâm. Ý tâm của mình nó càng ngày nó càng lớn càng mạnh. Mình tu bằng trí bằng ý thì cái trong tâm mình, cái ý mình nó phải mạnh phải vững, ý chí mình nó phải vững chắc, mình trồng cái ý mình nó càng ngày càng lớn mạnh để cho mình hướng về trời đó. Xuân lành tự hát tự ngâm, xuân xuân lành đó, thì lúc đó mình vui nhẹ rồi, lúc đó mình tự hát tự ngâm, mình ngồi mình cũng tự hát tự ngâm được. Trà ngon một cốc chẳng tầm si mê, mình uống một cốc trà mình ngâm thơ mình tự hát, tại nó nhẹ, nó muốn diễn tả cái sự thanh nhẹ đó. Thì nó xuân lành tự hát tự ngâm, trà ngon một cốc chẳng tầm si mê, thì lúc đó mình hưởng sự thanh nhẹ rồi, mình đâu có tầm cái sự si mê làm gì nữa, động loạn. đâu si mê khen chê khen chấp gì nữa, mình chỉ hưởng cái sự thanh nhẹ với một cốc trà ngon thôi. Tự mình thức giác trở về quê yêu thanh tịnh, trăm bề yên vui đó. Tự mình thức giác mình trở về cái quê của mình đó, quê xưa chốn cũ của mình đó, cái kêu bằng cái thiên quốc á, lúc nào nó cũng thanh tịnh và thanh bình đó. Chỗ đó là lúc nào muôn bề yên vui, chỗ nào nó cũng yên, bề nào cũng yên vui, không có động loạn, không có chiến tranh, không có cái gì mà làm cho mình buồn phiền lo sợ nữa. Cái quê hương của mình là chỗ đó, đó chứ không phải chỗ này. Chân tâm phưởng phất đạo mùi, nó cái chân tâm của mình ở thanh nhẹ trên đó, lúc nào nó cũng phưởng phất cái mùi đạo, cái mùi đạo thanh nhẹ đó, lúc nào nó cũng phưởng phất ở ở ở chân tâm mình đó. Hát bài thanh tịnh an vui tâm hồn, lúc đó mình hát những cái bài hát thanh tịnh, cái tâm hồn mình rất là an vui. Pháp siêu phát triển như cồn, là cái pháp mà siêu ở bên trên nó phát triển mạnh lắm, như cồn là những cái cồn cát nó nổi vậy đó, là phát triển mạnh đó. Thực hành đến đích ác ôn tiêu trừ, nếu mà mình thực hành đến đích mình trở về nguồn cội đó, thì tự nhiên cái ác ôn nó tiêu trừ, mình đâu còn là thế nào mà còn ác ôn nữa, chỉ có tha thứ và thương yêu thôi chứ đâu còn ác ôn. Thành ra ác ôn phải tiêu trừ. Người người thanh nhẹ tự cười, mỗi ai cũng đi trở về đó ai cũng thanh nhẹ tự cười thôi, mình mỉm cười tại vì mình đạt được cái sự thanh nhẹ rồi, đâu có còn cái gì mà tranh chấp hơn đua giận hờn nữa đâu mà nhăn nhó, chỉ tự cười thôi, giải mê phá chấp chẳng lười hơn xưa. Thì lúc đó mình giải lo giải mê phá chấp mà mình không có lười hơn xưa nữa, càng ngày mình càng siêng năng hơn. Rồi xong bài thơ của tuần này rồi. Rồi đây cũng đã kết thúc một năm tu học rất là quý báu. Thành thật cảm ơn tất cả các bạn đạo đã cùng chung tiến hóa trong một năm qua, và mình sẽ tiếp tục sửa soạn một năm mới, và mình sẽ tiếp tục học, tiếp tục để đi trên con đường tu học để trở về nguồn cội. Rồi, xin kính chào tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo nhé. Chúc các bạn ạ nhiều sức khỏe.
Cảm ơn tất cả.
Cảm ơn anh Bảo nhé. Cảm ơn các bạn đạo. Chào mọi
người. Cảm ơn anh Bảo nhé.
Dạ, chào các
bạn
đạo. Cảm ơn anh Bảo.
Dạ.
Chào anh Bảo.
Chào
chúc anh Bảo có một năm tu tiến.
Chúc anh Bảo cứ mạnh khỏe. Mọi việc như ý.
Yeah.
Chúc anh Bảo, chào tất cả quý bạn, chúc anh sang tất cả toàn bạn đạo mình sang năm mạnh khỏe, thực hành tinh tấn ạ.
Yeah.
Cảm ơn em.
Em chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn. Cảm ơn anh Bảo.
Trái tim.
Chào.
Anh chào
mình tắt nha.
Thôi tắt.